xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mưa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 14 tháng 5 năm 2022. Từ vòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không ạ? À?
Tôi khỏe và tôi vui đó cô, vì cái chủ đề ngày hôm nay làm cho tôi cảm thấy ấm lòng người nói chuyện và người thích âm nhạc thưa cô. Chúng ta đang vào tuần lễ thứ hai, đang làm việc cuối tuần thứ hai của tháng 5. Hai cuối tuần đầu tháng 5 của mùa xuân năm nay mà nóng như mùa hè, khô hanh, đất cũng khát và người cũng khát thưa cô. Tôi phải tưới cây một ngày hai lần để giữ mấy cây rau đằng sau nhà. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, mới mở mắt ra đã thấy nắng chan hòa của đất trời. Ngày dài hơn đêm thưa cô, và ngày thế nào chăng nữa thì cũng vẫn là mà hành trình của con người vậy. Hành trình sống là hành trình yêu thương và hy vọng, không thể nào khác hơn được. Và nếu nói đến hy vọng thì trong lòng tôi lúc nào cũng rung lên tiếng hát lời ca của hy vọng cuộc đời cho ngày mai. Rung lên bài ca có nghĩa là trong lòng mình có âm thanh. Âm thanh đã có từ lâu, từ khi thế giới chưa có con người. Đã có tiếng chim kêu, tiếng nước chảy, tiếng gió hú thưa cô. Và rồi khi con người tiếng khóc chào đời, sự hiện diện của con người mới, ngôn ngữ mới, và đã làm cho con người hiểu được nhau qua những âm thanh đó. Âm thanh có tính nhạc. Âm nhạc là sự rung động một cách đều đặn của âm thanh. Âm nhạc cổ vũ cho con người chiến đấu dũng cảm hơn, yêu cuộc sống hơn và hy vọng nhiều hơn. Trong một nghĩa chân thật nào đó, đúng nhất tự do không phải là một điều ban xin. Nó phải được đấu tranh và đạt được. Và nơi nào có hoa nở, nơi nào có hy vọng, nơi nào có tiếng nhạc vàng, nơi đó cuộc sống vẫn còn trôi chảy bình thường. Và với tâm tình đó, tôi xin gửi lời chào đến một người bạn rất là thân mến của tôi. Ông có cái tên rất là đẹp, ca sĩ Lộc Vàng, Nguyễn Văn Lộc. Xin gửi lời chào đến nghệ danh Lộc Vàng, ca sĩ Nguyễn Văn Lộc. Thưa anh, nếu anh nghe được tôi ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn, xin chào anh ạ, và chào tất cả cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới ạ.
Anh đang ở Sài Gòn, anh đang ở Hà Nội, hay anh đang ở nơi đâu trên đất nước Việt Nam mình chữ S thưa anh Lộc Vàng?
Thưa anh, tôi đang ở Hà Nội ạ, tôi ở gần Hồ Tây ạ.
Ôi trời, hôm nữa gần Hà Nội mà ở gần Hồ Tây là anh thuộc loại có tên có tuổi đấy, có tên có tuổi đấy. Hà Nội thời tiết thế nào thưa anh?
Hà Nội hiện tại bây giờ nó vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì anh ạ. Hà Nội thì bây giờ cái dịch giã thì nó cũng đã đỡ rồi, cho nên các cái quán cà phê, quán karaoke bây giờ là tiếp tục được mở rồi ạ.
Trong phần bắt đầu tôi có thưa với anh và tất cả mọi người một ý nghĩa chân thật đúng nhất, đó là tự do phải là một điều, không phải là một điều ban xin mà nó phải tranh đấu cho bằng được. Nơi nào có tự do, nơi nào có hy vọng, nơi nào có hoa nở, mà nơi nào có nhạc vàng, lúc đó còn mọi sự rất vui vẻ. Tên Nguyễn Văn Lộc nghe rất là dễ thương, nhưng tại sao có cái tên Lộc Vàng thưa anh?
Vâng. Tôi sở dĩ tên tôi là Nguyễn Văn Lộc, nhưng mà ngày xưa thì tôi hay hát cái dòng nhạc vàng. Đấy, cho nên bạn bè đặt tên tôi là Lộc Vàng. Vì có một số người thì bảo nhà tôi là có dòng ca vàng. Cho nên người ta đặt tên tôi là Lộc Vàng.
Vâng. Cái tên
cái dòng nhạc vàng của...
Anh nói đi ạ.
Vâng, cái dòng nhạc vàng của Việt Nam. Dòng nhạc vàng của Việt Nam trước năm tư thì... Chính phủ Việt Nam là một nước trước năm tư, nên mình các cái nét nhạc những người văn của những nhà nhạc sĩ Việt Nam sáng tác, người ta ví nó quý như vàng nên người ta đặt tên nó là dòng nhạc vàng. Và cho đến thời nay, tất cả những cái gì cao cấp nhất, quý giá nhất, giá trị nhất thế giới nó vẫn ví quý như vàng. Cho nên nghĩa là cái gì mà hay đẹp nhất thì người ta vẫn gọi là vàng, vàng bạc châu báu, chứ không phải vàng là cái màu lá úa. Cho nên là cái dòng nhạc trước năm tư thì những nhà nhạc sĩ Việt Nam đặt tên những nốt nhạc, những người văn quý như vàng, người ta đặt tên nó là nhạc vàng. Nhưng sau năm tư thì chính phủ này là tổng chính phủ kia, thì người ta lại nghĩa là vàng là vàng vọt, vàng là màu lá úa, vàng là ổi bị. Sau đó thì ở miền Bắc này người ta lại dựng lên một cái dòng nhạc để đối địch màu vàng, người ta đặt tên nó là nhạc đỏ.
Tôi nghĩ những điều anh giải thích, tôi xin lỗi, anh nói đi ạ, tôi xin lỗi anh.
Cũng chỉ vì nghĩa là tôi yêu thích những cái dòng nhạc vàng của trước năm tư, của những nhà nhạc sĩ Việt Nam, của cái nền quân nhạc Việt Nam muốn sáng tác ra. Những các cái bản nhạc nó đầy trữ tình, đầy tình người. Và nó chỉ là tình yêu con người với thiên nhiên, đất nước. Và con người nghĩa là nó hay quá, cho nên chúng tôi vẫn cứ... lưu lại, mặc dù người ta cấm, nhà nước Việt Nam người ta cấm tất cả những tác phẩm văn học nghệ thuật của trước năm tư, không cần biết là hay hay dở, nhưng mà những cái tác phẩm nào mà sáng tác từ trước năm tư, cả tác phẩm văn học nghệ thuật thì người ta bảo là sản sinh ra của cái thời đế quốc, thì trong cái đó thì ở miền Bắc Việt Nam là người ta cấm hết, không cho lưu hành. Trong cái đó thì bọn tôi với mấy anh, hai anh nữa cũng yêu thích quá, say mê quá, đam mê quá, và cũng vẫn cứ giấm dưới hát với nhau ở trong nhà, đóng cửa hát với nhau ở trong nhà những các cái bản nhạc trước năm tư. Thì sau đó lọt đến tai nhà nước thì từ nhà nước bảo bọn tôi là phá hoại nền văn hóa chủ nghĩa của xã hội, tuyên truyền văn hóa của chủ nghĩa đế quốc, là người ta bảo bọn tôi là chống đối lại chính sách của nhà nước, người ta bỏ tù tôi là tù chính trị. Tôi bị 10 năm tù cộng với 4 năm nước quyền công dân, nghĩa là 14 năm.
14 năm tù chỉ vì hát nhạc vàng. Thưa anh Nguyễn Văn Lộc,
xin lỗi anh, cái dòng nhạc vàng ngày xưa ấy, thì bây giờ nhà nước lại khôi phục lại, những nhà nhạc sĩ lại được tôn vinh, và những các cái bản nhạc đó thì nhà nước bây giờ người ta lại đổi tên đi, người ta lại gọi là nhạc tiền chiến, cũng vẫn một cái hát đó, nhưng mà mỗi một thời điểm, mỗi một người ta đứng lên, người ta lại đặt tên một khác nhau, nhưng mà cuối cùng là vẫn một bản nhạc, vẫn cùng một nhạc sĩ đó, chứ không có ai khác nữa.
Anh có sinh ra tại Việt Nam, tôi có sinh ra tại Việt Nam, hay bất cứ một người nào sinh ra trên hành tinh trái đất này có tên da trắng, da vàng, da đỏ cũng đều là con người cả, thưa vâng. Thưa ca sĩ Lộc Vàng.
Vâng.
Anh có đổi vâng. Anh có đổi tên bài nhạc, anh có đổi cái gì chăng nữa, nó là nhạc vàng thì nó là nhạc vàng. Anh có nói với tôi cách đây một phút, anh định nghĩa về cái màu vàng, Tại sao người ta sợ cái màu vàng mà ta người ta lại quý vàng? Ăn gian, tiền đô la với này vàng là hai thứ mà nhà nước bây giờ rất là thích. Anh nói về cái màu vàng và một cái màu đỏ, thực sự thì nó chia rõ ràng. Trước năm 1954 chúng ta có một quê hương, rồi sự đấu tranh thế này với giữa, tôi không đề cập đến, nó dài lắm, nhưng anh biết có hai miền Nam và Bắc. Có thể nói chắc chắn như anh vừa mới nói, miền Bắc là miền màu đỏ, miền Nam là miền màu vàng, hạt lúa vàng, yeah, bán cho cả thế giới này cơ mà.
Yeah.
Màu cờ ôi ơi, của...
Dạ. Cái từ vàng này, xin lỗi ạ, cái từ vàng này nó có định nghĩa là nó là nghĩa chung, nhưng nó ở bên cạnh một cái nghĩa khác, nó lại trở thành một nghĩa khác. Ví dụ một cái lá, người ta gọi là lá, gọi là màu vàng thì nó gọi là lá lúa, nhưng nếu là sử như cái từ vàng đó nó lại đặt theo ở một cái giá trị bằng những cái vấn đề mà vàng bạc châu báu này khác, còn cái từ nhạc vàng đó vì có người người ta đi nghĩa là người ta hiểu nhạc vàng là nhạc quý giá như vàng, nhưng có những người khác người ta lại tự người ta đặt mình, người ta bảo vàng là vàng vọt, vàng là màu đá úa, vàng là ủy linh. Cái từ vàng đấy tại sao ở Việt Nam này có ngôi sao màu vàng? Ông Đỗ Nhuận, ông ấy làm giám đốc viên âm nhạc, ông xử phiên tòa tôi năm ngày 16/17/18/1/1971. Ông ấy định nghĩa là nhạc vàng, ông ấy nói câu này: nhạc vàng, màu vàng là màu hủ hoại dân tộc. Ở bên Anh nó có một cái dịch tả, trong đó bị bệnh dịch tả nó lan truyền, vì không chữa được nó lan, nếu mà để trong đất liền nó sẽ lan truyền với những người khác. Họ cũng đẩy những con người bị bệnh dịch tả ra ngoài chơi, cắm một chiếc lá cờ màu vàng lan truyền đi khắp thế giới. Chiếc tàu nó có lá cờ màu vàng không cho cập bến, nếu cập bến thì bệnh dịch đó nó sẽ lan truyền vào đất nước đó để cho những con người đó chết nhiều hơn. Tôi ức quá, tôi đứng ở dưới tôi bảo: nếu cái vàng theo như lời ông giám đốc viên nói, ông bảo màu vàng là màu hoài lên chặt, thì tại sao lắc ở miền Nam có ngôi sao màu vàng? Tôi bị đánh trận gần chết.
Tôi thưa với ca sĩ Lộc Vàng như thế này này. Màu thì nó là tự nó là màu rồi, anh không có đổi được. Anh có nói màu vàng là thế nào chăng nữa thì cũng như vậy, nhưng mà tôi theo cái ý của ông ấy, ông vừa mới nói, ông hỏi là một cái ông nhạc sĩ nào đó, tôi cũng chẳng cần nó biết nó làm cái gì, ông hỏi là tại sao màu vàng màu úa như vậy, tại sao một cái lá cờ đỏ kinh khủng lại có màu vàng ở giữa, mà nếu màu đỏ, màu nếu màu đỏ là màu của máu, màu đỏ là mùa của máu, thì đúng như người ta nói màu của máu là vì người ta nói là giết giết giết, bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng tốt thuế mau, đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch thờ Hitlerin bất diệt, thờ Hitlerin bất diệt. Một cờ đỏ máu như vậy và có một cái hột vàng như vậy, tại sao như vậy? Trong khi ở miền Nam, anh biết anh đã đi, tôi không biết anh vào Sài Gòn bao nhiêu lần, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi có nói với anh đêm hôm qua là tôi là người quê Nam Định, tôi là người Bắc mà. Nhưng màu vàng ở trong miền Nam chỉ có ba cái gạch đỏ trên nền vàng này đã chỉ cho ba miền Bắc Nam Trung màu da vàng, màu da vàng của người Việt Nam.
Màu da vàng.
Anh chưa bao giờ anh đi vào Sài Gòn sau năm 1975. Anh có nghe thấy một người làm chính trị nào trong Việt Nam xúi quân đội hay xúi người dân giết không? Không có. Tôi ngày xưa tôi đi lính, tôi được học lái máy bay, tôi cũng không được học để giết người. Không học để giết người. Nhưng mà những cái điều đó nó làm cho anh thấy rõ, và tôi cảm ơn anh nói ngày hôm nay. Tôi thực sự là tôi cũng không có để ý cái chuyện đó đâu. Cả một cái nền máu như vậy vẫn có một cái giọt vàng ở giữa mà. Cái ngôi sao vàng ở giữa mà.
Vâng.
Yêu nhạc vàng. Nhưng mà hỏi là trước khi hát rồi yêu nhạc vàng, anh với tôi chúng ta cùng một thời, khoảng cùng một tuổi với nhau. Anh có sẽ nhập Trường Sơn và đốt miền Nam không thưa ca sĩ Lộc Vàng? Anh có phải đi lính không? Anh có phải là cựu chiến binh không?
Không không ạ. Tôi không phải đi lính ạ. Anh không phải đi bộ đội.
Anh làm sao?
Tôi lớn lên này, cái lâu này. Sau năm xưa tôi mới có là 9 tuổi rồi. Tôi chỉ năm 45.
90 tuổi đến năm 1968 thì anh cũng đã lớn tuổi rồi. Anh cũng đã lớn rồi lúc
23 tuổi.
Tại sao anh không phải đi lính? Anh là con ông chó cha, anh là con chó các cụ à?
Không. Với lý lịch gia đình nhà tôi thì lại không phải không được đi bộ đội với lý lịch gia đình. Ở miền Bắc là như thế.
Tôi
không phải là con ông cháu cha. Nếu con ông cháu cha thì nó là khác.
À, con ông cháu cha.
Nhà tôi thì thời xưa thì như là tức là có tội với cách mạng cho nên tôi không được đi bộ đội.
Tôi nghĩ cái thời của anh, nếu mà ai nghĩ mà có tội với cách mạng, không phải đi bộ đội, không phải chết thì ai cũng làm như vậy cả. Anh theo như cái tài liệu tôi đọc được, anh đi tù năm 25 tuổi, hát nhạc vàng đi tù 25
tuổi.
23 tuổi.
23 tuổi đi tù.
Bị đi tù. Và chính là cái người mà anh vừa mới nói, là ông nhạc sĩ nào đó là người kết tội anh làm băng hoại cách mạng, hát mà là băng hoại cách mạng hay sao?
Vâng.
Em yêu Bác Hồ Chí Minh, em yêu Đồng Lúa, em yêu Mao Chủ tịch, em yêu Hitler, cái đó không phải là băng hoại xã hội hay sao thưa anh Lộc Vàng?
Các cái bài hát đó tôi thực ra thời gian đó thì chúng tôi cũng không quan tâm. Chúng tôi chỉ có yêu âm nhạc. Chúng tôi thời gian đó chúng tôi chỉ hát các cái bản nhạc trữ tình, chủ đề về con người, những con người chỉ yêu quê hương với đất nước. Chúng tôi cũng không hát các cái bản nhạc chiến đấu, không hát những bản nhạc đâm chém đánh giết lẫn nhau.
Tôi có một người bạn rất là thân ở ngoài miền Bắc, bằng cỡ tuổi anh với tôi, có thể nhỏ hơn anh với tôi. Anh có nghe nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo không?
Vâng.
Anh có nghe nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo không?
Có biết, có gặp nhau vài lần ngoài đời đó. Nguyễn Trọng Tạo có biết.
Tạo nghe nhạc của tôi và tôi nghe nhạc của Tạo, tôi hỏi là giữa dòng âm nhạc 5 dòng kẻ, 6-7 nốt nhạc, nhạc của ông và của tôi nó có khác nhau không? Và khác chứ, anh đã bảo tôi là khác chứ. Tôi miền Bắc mà. Nhạc tôi phải viết như vậy. Nhạc tôi phải viết như vậy. Nhưng mà một người rất là thân với anh mà cũng rất là thân với tôi. Tôi được biết cả ba vị này lúc mà tôi còn phục vụ trong quân đội ở miền Nam, ở Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Anh biết ba cái tên ghép lại với nhau là Lê Minh Bằng, Lê Dinh, Minh Kỳ và anh Bằng. Anh Bằng là một trong những người anh rất là quý mến nhạc sĩ này. Tại sao anh lại quý ông nhạc sĩ anh Bằng này như vậy, thưa anh Lộc Vàng?
Ông Bằng này thực ra thì tôi rất quý anh ấy vì cái tác phẩm Nếu Lòng Người Đi. Thì tôi thấy cái tác phẩm đó hay quá thì tôi cảm thấy là ông sáng tác nó rất là hợp với cái tâm hồn của con người. Thì kiểu như các người mà nói chung là đã đi xa quê hương, xa quê hương của mình, và người ta vẫn cứ hướng thiện về cái tình yêu của quê hương của miền Bắc.
Anh Bằng sau này có những nhạc phẩm
riêng cái bài Nỗi Lòng Người Đi, tôi thích ở chỗ đó thôi.
Có lẽ là cái không phải một mình anh thích đâu. dân hát nhạc đều
tôi thích, nhiều người cũng thích.
Không chắc chắn như vậy. Thực ra chúng tôi đâu có làm chiến tranh chính trị đưa nhạc vàng ra ngoài Bắc đâu. Sau năm 1975 chúng tôi cũng chả bao giờ chúng tôi làm cái chuyện đó cả. Tôi có một người bạn là thầy giáo dạy học ở Hà Nội anh bây giờ đó, bố làm lớn lắm, con nhà cộng sản nòi, không có một bài nhạc nào trong miền Nam mà không biết hát cả. Thế mới tài chứ. Tôi hỏi bất cứ bài nhạc nào cũng đều biết cả. Con nhà cộng sản nòi, bố cấm nhưng mà vẫn nghe radio trong miền Nam. Đi dạy học cũng vẫn nói về nhạc vàng vậy. Vẫn nói về nhạc vàng vậy. Anh Bằng sau này có những bài nhạc
nói
anh nói đi, tôi xin lỗi anh.
Không, bây giờ nói về vấn đề âm nhạc ấy là nó thể hiện ra cái tiềm thức và cái trí thức của con người. Mỗi một người thích một thể loại âm nhạc, một dòng âm nhạc và một cái thể loại âm nhạc khác nhau, chứ không phải ai giống ai đâu. Có nhiều, có cái là có một số những các cái người mà nghĩa là người ta cùng chung một cái dòng suy nghĩ, cùng chung một kiến thức, cùng chung một cái sự nhận thức cả, thì người ta thích một cái thể loại âm nhạc giống nhau. Còn âm nhạc thì riêng âm nhạc ấy nó phục vụ trên nhiều đẳng cấp lắm, chứ không phải là riêng một đẳng cấp nào đó thôi anh ạ. Đấy. Âm nhạc nó cũng phân chia ra rất nhiều những các cái đẳng cấp về cái âm nhạc, theo tôi hiểu là như thế.
Anh hiểu âm nhạc là cái điều tốt như vậy, nhưng mà người ta nói với anh ấy, với Toán Sổm, với những người bạn của anh ấy, Thanh vâng. Còi, Thanh Còi ấy, Thanh Vòi gì đó.
Vâng.
Những người này, những người như các anh ấy, người ta nói, tôi đọc nguyên văn của người ta nói anh, các anh là những bọn lưu manh, vâng. Bọn đi điếm và bọn cờ bạc. Có đúng như vậy không? Hả?
Không, xin lỗi anh. Thế này, người ta nói thế này, tôi lại trả lời một số những các người người ta phỏng vấn tôi. Người ta bảo là vì nghe nhạc vàng sinh ra lưu manh gái điếm cờ bạc. Thế cho nên tôi mới bảo là xin lỗi các vị. Nếu mà nghe nhạc vàng mà con người có trí thức mà hiểu biết và yêu thích cái dòng nhạc trữ tình ấy, tình người ấy, thì khi người ta nghe những các cái bản nhạc đó, kể cả bọn lưu manh, một khi lưu manh cái điểm, nếu mà nó đã nghe những các cái bản nhạc trữ tình, chủ đề về tình yêu và ca ngợi con người với tình người với nhau, thì chính bản thân chúng nó sẽ được cảm hóa và chúng nó sẽ từ bỏ những dòng nhạc hoặc từ bỏ những các cái con đường lưu manh cái điểm của bạn nếu nó có trí thức. Nhưng mà người ta lại kết tội bọn tôi là vì nghe nhạc vàng nên là sinh ra lưu manh gái điếm cờ bạc. Đấy, cái thời điểm của bọn tôi là như thế đấy.
Thời điểm của bọn anh lúc đó và thời điểm bây giờ, những người kết tội anh ngày xưa và những người bây giờ, có thể họ nghe mai họ kết tội anh, họ mới là những người lưu manh, họ mới là những người đi điếm, họ mới là những người cờ bạc. Anh đọc lịch sử, tôi không, chúng ta đã nói về nhạc nhưng mà anh nói đến tôi cũng phải nhắc là anh đọc lịch sử mà. Năm 1954 hay là 40 năm gì đó.
Vâng.
Cộng sản cướp chính quyền mà. Cướp mà, vâng. Lưu manh mà. Đi ăn cướp tức là lưu manh gì phải không ạ?
Vâng.
À, đi điếm mà, anh đọc mới gần đây này. Có một cái cô bé đó, năm mươi mấy tuổi, bằng tuổi con tôi. Ông lớn nào cũng mê cả. Ông nào cũng thích cả. Một cô gái mà đi làm, đưa ra làm đại diện cho cả một nước, đi mua vũ khí, có phải là đi điếm không? Anh đọc có bao nhiêu ông tướng bảo vệ những người đánh cờ bạc trên mạng. Có phải là cờ bạc không? À, không có đâu. À, Thành Voi, Lộc Vàng, Toán Sồm đều là những người có lòng yêu nước cả, yêu nhạc cả. Và những cái điều mà ông yêu như vậy. Rồi ông có người bạn đời với ông. Tôi đọc tôi cũng thương cảm cho ông lắm. Một người đàn bà thật là tốt, đằng sau một người đàn ông như ông. Ông nói chuyện, ông nói qua về chuyện tình của ông với lại Mai, trong lúc ông đi tù và những lúc sau này ông đi ra khỏi tù, ông nói về chuyện tình của ông đi, Lộc và Mai, thưa ca sĩ Lộc Vàng.
Vâng, nếu mà nói về chuyện tình của tôi thì nói thật ra là đầy máu và nước mắt. Tức là năm 1965 thì ba anh em chúng tôi hay tụ tập ở nhà anh Thành. Thì anh Thành đó thì anh ấy cái tay anh to hơn tay của những người bình thường, thì bọn tôi đặt tên là gọi là Thành Tay Voi. Thì thường thường ở Việt Nam những người nói tay nó to quá thì người to người ta sẽ đặt tên là Tay Voi, giống cái tay của con voi ấy mà. Đấy. Thế cái thời điểm đó thì tôi với anh Thành, anh Toán, 13 người tụ tập nhau, tập trung nhau ở tại nhà anh Thành, đóng cửa với nhau hát ở trên cassette. Thế thì anh Thành và anh Toán là hai người đó đệm đàn cho tôi hát trong ba người tôi hát là chính, còn hai người kia là đệm đàn. Thế rồi cuối cùng tôi hát thì trong đó thì cô ông Thành, anh Thành này có một cô em gái tên là Thích. Thì lúc đó thì người yêu cô Mai này là chơi thân với cô Thịnh nhặt nhà ở 128 Đường Xuân cũng gần đấy. Thế tình cảm bọn tôi tụ tập ở trên gác thì tôi cứ chèo lên gác xếp, nó ngó cổ lên gác xếp nghe trộm bọn tôi hát. Lắm lúc tôi ra tôi xoa đầu đá đít để đi ra cái khác kêu bọn anh, đàn anh chơi. Thế rồi dần dần nên là tôi thêm mê âm nhạc quá thì cô chứ. Thế là bọn tôi mỗi một lần bọn tôi cứ buổi tối đến mỗi người một ngành một nghề. Thế thì cứ tập trung nhau rồi ba người cứ hát với nhau cho nhau nghe thôi. Thế thì có một hai người bạn thích nghe thì trốn đi nghe thì cô này dần dần trở thành một thành viên về vấn đề trong YouTube rồi mê âm nhạc. Thế thì khi mà tôi với cô Mai này thì hai người thì tôi hơn cùng bà xã tôi 2 tuổi, năm bà xã tôi sinh năm 47. Cái năm đó tôi 20 tuổi và xã tôi mới 18 tuổi, 17-18 tuổi. Thế thì cuối cùng đó là dần hai bên trở thành cái thân với cô Mai này cứ thích nghe tôi hát. Thế sau khi buổi tối đến thì cứ ra ngồi vỉa hè, cứ thỉnh thoảng ngồi hát cho bà nghe. Thế rồi sau khi lớn lên đến năm 66, 67 bắt đầu chấm nở, tình yêu bắt đầu chấm nở. Bắt đầu chấm nở một cái thì tôi bị đi tù. Thế sau khi đi tù về thì không ngờ rằng là sau 8 năm tù về thì không ngờ thì người yêu vẫn cứ chở. Và trong cái lúc mà tôi đi tù thì người yêu vẫn cứ sang bên nhà gia đình nhà tôi gửi thuốc lá, đi gửi quà cho ông anh cả tôi để mang lên thiết kế cho tôi đi trong trại. Và lúc đó tôi ở trong tù tôi có biết đâu. Mãi sau khi tôi ra tù rồi thì người yêu nó vẫn cứ chờ quan hệ. Lúc đó thì tình yêu lại tiếp tục nối lại. Mẹ đi năm 76 tôi ra tù đấy. Đến khi mà tôi ra tù trong cái hồi đó thì sau khi tôi ra tù thì nhiễm nhiên là người yêu tôi trở thành ra cô gái ở cái đoàn Văn Công, đoàn Tuồng, Bắc Trung ương. Rồi sau này trở thành là hát hay quá thì trở thành là con cưng của đoàn. Nên lúc về thì hai đi tù về thì hai bàn tay trắng thì đi làm một tất xã. Tôi đi làm nghề tất vôi. Nghề tất vôi ở tất xã. Nhưng mà quần áo thì cũng có một bộ quần áo. Thì xong người yêu mình lại chữa. Thì vị tôi đưa cái quần của người yêu tôi chữa. Mang người thợ may chữa cho tôi mặc. Nhưng rồi có những hôm mà nghĩa là tiền không có, người yêu cứ đi mua thuốc lá cho tôi. Thì hai người bắt đầu lại nối lại tình yêu với nhau. Tình yêu với nhau thì tôi hy vọng là sau này sẽ lấy nhau. Lấy nhau thì đến năm 80, lên về thì năm 76. Lên đến năm 80 thì tôi trốn vào trong Sài Gòn đi làm. Trốn vào trong Sài Gòn đi làm thì coi như là lúc đó tôi còn 4 năm nước quyền công dân. Ở phố thì nó thấy tôi không có mặt ở đấy thì công an giấy tờ gọi lên gọi xuống. Lúc đấy thì người yêu mới cầm cái giấy tờ lên sở công an. Thì sở công an nó bảo là cái giấy tờ này là nam, chị là nữ, chị danh lược là thế nào. Người yêu tôi bảo là tôi là em gái nhập. Công an bảo không phải, em gái nhập thì chị biết. Chị hỏi chị Mai, em bảo vâng, tôi là Mai, tôi là người yêu nhập. Chị có người yêu tôi mới hỏi bảo tại sao anh Lập tôi có cái giấy gọi như thế này. Thì công an nó bảo là anh Lập bây giờ là năm anh mất tích ở Hà Nội rồi, bây giờ anh trốn đi đâu. Hồi đó là năm 79-80 thì chiến dịch Lê Hoa, người ta tưởng là tôi vượt biên. Thế thì người yêu tôi bảo là anh tôi đang bị chết kẹt ở trong Tư Nhân, đi làm thuê, đi làm bánh mì, mà bây giờ người ta mang con bỏ chợ, không có tiền về, đang sống ở trong Tư Nhân, đi chặt củi trên rừng, đi làm thuê cho người ta để kiếm ăn. Thì công an nó không tin. Không tin xong rồi nó bảo là thế người yêu tôi mới hỏi, thế anh Lập bị tù tội gì? Mà có giấy tờ như này, người yêu tôi bảo là công an bảo là anh đi tù về tội hát nhạc vàng, tù chính trị, mà bây giờ mất tích là nội rồi, chúng tôi phải truy nã. Người yêu tôi bảo là nếu mà hát nhạc vàng thì tưởng chừng gì tôi biết quá rõ, không phải tôi mới biết anh Lập, mà tôi biết anh Lập 17 năm nay rồi. Thế công an nghi là người yêu tôi lại che giấu cho tôi một cái chuyện nào đó để khi trong cái lúc mà tôi mất tích Hà Nội về đoàn văn công điều tra. Đoàn văn công điều tra thì ông trưởng đoàn ấy bảo em là con tin của đoàn, mà có vấn đề gì mà các đồng chí về đây điều tra. Thế thì công an mới bảo như ông trưởng đoàn là chuyện quan hệ với một người đi tù đi tìm về, người ta mất tích Hà Nội rồi, người ta có thư từ liên lạc gì với đoàn gửi về cho cô này ở đoàn công, thì như ông trưởng đoàn là không có. Nhưng sau khi đó thì công an về thì ông trưởng đoàn gọi lên giáo dục là em là con người mới bị tốt mà em yêu cái thằng đi tù về. Một lúc qua tôi đứng tay chỉ thẳng vào ông trưởng đoàn bảo này, tôi nói anh biết anh không biết gì về anh Lộc, anh không được quyền nói động với anh Lộc. Tôi bỏ quanh mắt bỏ đoàn luôn, ngày mai ra vỉa hè rồi bán được vụ. Sau khi tôi ở trong miền Nam, tôi không làm ăn được thì bắt đầu tôi mới xin tiền họ hàng ở trong dân, ở trong đó tôi mới mua vé về Hà Nội. Thì công an nó mới gọi tôi lên bảo là anh đi mà anh không chịu trình khai báo về địa phương, bảo tôi là tôi đi làm thuê, tôi đi làm ăn kiếm sống, chứ tôi cũng không phải là đi ăn trộm ăn cắp gì cả. Tôi nói bảo anh có ý đồ trốn đi nước ngoài, tôi nói thẳng luôn thôi ạ. Tôi nói cho anh biết là một là nếu tôi có ý đồ trốn đi ngoài, một là tôi đã thoát, hai là tôi bị bắt, chứ không bao giờ tôi đi trước tôi về mà các anh không biết. Thế rồi cuối cùng nó bắt tôi làm bản kiểm điểm, tôi tương trình lại tất cả những ngày tháng tôi ở đâu thì thôi. Thế sau thôi. Thôi sau đó thì do hai bên tôi với người yêu tôi mãi đến năm 2021, còn như 81, hơn một năm sau thì hai người đi lấy nhau. Tôi làm cửa cưới lấy vào xã tôi. Thế thì đến năm 82 thì đẻ đẻ con đứa thằng con trai đầu tiên. Thì sau khi đẻ con trai đầu tiên thì thực ra thì tôi ở rể, nhà mẹ vợ tôi thì ở 128 Bình Xuân. Ở Bình Xuân ông hai vợ là em vợ, em mẹ vợ tôi gọi là ông cậu vợ, như là mẹ vợ tôi có một cái nhà, có một cái villa ở 128 Bình Xuân. Thì em ông cậu tôi, em bà cụ hai ông bà này thì lại đi vào miền Nam cho hai nhường lại cho hai người ở. Sau đó thì ông cậu vợ ông ngày xưa thì cũng làm quản binh, nhưng mà đến lúc mà sau khi năm tư thì thôi, thì ông phải tự động ông mới làm đơn để hiến cho nhà nước. Hôm qua thì không hiến cho nhà nước thì ông cũng là bị đi nốt, đi cải tạo nốt. Sau khi hiến cho nhà nước thì coi như cái nhà đó của nhà nước, một cái villa như thế thì mới cho hai mẹ con và cả tôi và cụ như vợ tôi ở một cái buồng trên nóc nhà vệ sinh, tôi 9 m², nóc từ nhà vệ sinh, nóc nhà tắm. Còn ông cậu thì nhiều người gia đình nhiều hơn được ở trên nóc nhà bếp là 12 m². Nhưng về sau đến lúc tôi về đấy tôi ở rể mãi đến 81 thì đẻ đến lớn. Đến 87 thì khi mà nhà nước này bắt đầu khôi phục lại cái dòng nhạc thời chiến thì hồi đó thì cái chỗ ban nhạc quầy nó mời tôi đi hát, mời tôi đi lên hát thì lúc đó thì tôi đi hát thì vợ tôi cứ đi theo rồi cắt thằng bé con lớn nhãn đi theo rồi ông anh đoàn chuẩn anh bảo cái con này thì rõ rét này mà mày trẻ con ở nhà nhưng mày đi theo nó làm gì, mày theo nó làm gì, nó ở nhà mà nghe nó hát nó chán rồi, nó có gái mũ đâu mà theo nó. Thì vợ tôi bảo anh ơi, không phải em đi nghe nhà em hát đâu mà em đi theo nhà anh, em chẳng may bị bắt một lần nữa em còn biết đường đi tiếp tế.
thưa anh Lộc Vàng, tất cả những cái chuyện tình của anh như vậy tôi muốn anh kể để thấy người đàn bà Việt Nam mà tuần trước bên Hoa Kỳ này chúng tôi mừng người lễ mẹ, những người đàn bà, những người mẹ Việt Nam tốt lành như thế nào. Tôi mời anh trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, đối với tôi anh cũng là một người mình nói cho nó vui đi, mình biết hát, tôi cũng biết hát anh, tôi biết viết nhạc nữa, tôi cũng biết viết nhạc hay, anh viết được. Anh thấy chúng tôi cũng chẳng phải gọi là chiến tranh chính trị để các anh biết thế nào là miền Nam, thế nào là miền Bắc. Tự anh đã nhìn thấy mà. Tự anh đã nhìn thấy anh sáng vàng của miền Nam mà. Tự anh đã nhìn thấy tất cả những điều mà anh đang nói với những người ở trong nước nghe bây giờ mà. Anh có một người bạn nữa. Một thời đó tôi nghĩ anh ta cũng ngoài đấy. Anh toán sồm là Tây Lai, con Lai, mà là thư ký của Trung tướng Nguyễn Văn Hinh lúc đó, oai đấy. Nhưng đúng mà rồi đó. Nhưng rồi đúng nó đó. Nó cũng bắt, nó ghép vào tội
này, anh ạ. khi tôi bị bắt thì tôi mới biết được lý lịch của anh Toán Sồm. Thì ở phiên tòa nó đọc lý lịch của anh Toán Sồm mà, tức là ông nội của anh Toán Sồm này là thị trưởng thành phố Hải Phòng. Ông lấy được bà Đầm, lấy anh Toán Sồm là con Lai, Lai Pháp, Lai đẹp lắm. Cho nên là mỗi tội là anh ấy nhỏ, người nhỏ thôi. Nhưng mà sau đó thì tức là anh Toán Sồm thời gian trước năm tư thì anh đi lính ở thời trước năm tư. Nhưng mà anh ấy lại thơ ký đánh máy cho ông Trung Tướng Hinh. Ông Trung Tướng Hinh này là lại phụ trách trung tâm mật mã trung ương của Pháp, tạp tổ của thời ấy. Thế thì họ lại nghĩ anh Toán Sồm này là ở bên đó là gài lại anh Toán Sồm này, phân tiền cho bọn tôi ăn chơi. Thì cứ bảo là thời đó thì bọn tôi cứ tụ tập nhau đàn hát như thế thì nó bảo là người lao động ăn chơi chắc chắn chỉ là cứ ôm đàn mà hát hò như thế rồi bảo là trong nhà người lao động ăn chơi. Nhưng mà ngược lại đến thời nay, nếu giả sử như con cái tôi mà ôm đàn hát hò như thế thì sớm có con cái tôi mà có văn hóa. Rồi hồi đó thì sau năm tư thì nghĩa là nhà nước cấm kể cả đăng sinh. Như bọn tôi như năm 7, năm 8 thì nhà nước đã được cởi mở. Tại vì năm 62, 63 thì tất cả các cơ quan chi phối nhà máy hồi đó là theo thằng Nga đều được học đăng sinh cả. Thế nhưng mà đến năm 64, 65 thì bắt đầu mới chuyển thể là ôm chân thằng Tàu. Thì bắt đầu chính sách bắt đầu theo là từ Nga là chuyển mới xe lại. Đấy, thế nên bọn tôi hồi đó thì đã đóng cửa ôm nhau đăng sinh, người ta bảo là dân mô chỉ lạc. Đến khi ông Đỗ nhận, ông mới bảo Bị can Ngọc đứng lên cho chúng ta hỏi. Bị can Ngọc nói gì về vấn đề đất nước Việt Nam? Tôi bảo là, thưa chúng ta, theo như lời khai chung của tôi, tôi ước mơ đất Bắc Việt Nam có đường lối phát triển văn hóa nghệ thuật theo đà phát triển của thế giới. Mỗi một quán cà phê phải có một quán một dàn nhạc sống, mà không có dàn nhạc sống thì có một bộ máy thật hay mở ra để cho người dân ngoài giờ lao động ngồi thưởng thức âm nhạc. Trong lúc thưởng thức âm nhạc thì có đèn màu mở. Thì ông đã nhận nó bảo đèn xanh đèn đỏ là đèn vân bô chỉ là nhạc thực tình là nhạc giật dân của Đế Quốc. Ông bảo là có quy định tư tưởng theo Đế Quốc, tức là theo chủ nghĩa tư bản. Tôi bị kết tội như thế. Nhưng đến bây giờ thì tất cả những cái sự ước mơ của tôi nó bây giờ đất Bắc Việt Nam, cây đất Việt Nam thì nó lại trở thành một sự thật. Cả những các cái bản nhạc ngày xưa tôi bảo vệ nó thì người ta bảo tôi là phản động, nhưng đến ngày hôm nay chính những bản nhạc đó nhà nước lại bảo là di sản âm nhạc của Việt Nam.
Thưa nhà bà anh ca sĩ Lộc Vàng, Nguyễn Văn Lộc, có nhiều cái điều có lẽ tôi không biết anh đã đọc đèn cù của Trần Đĩnh hay không. Tôi nhắc đến Trần Đĩnh là vì tôi có mời ông lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, nhưng ông nói là tôi khổ như vậy chưa đủ sao mà tôi lại còn phải lên mây nữa. Ông cứ quảng cáo dùng đèn cù cho tôi đi. Con người làm việc sơ khai, từ hồi sơ khai với Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Tô Hữu gì đó. Dùng ông này nhiều lắm, nhưng mà nó biết ông này biết những chuyện thâm cung bí sử trên, nó đã đi cho tới gần như là tới chết như Nguyễn Mạnh Tường vậy. Đèn cù ông ta bảo không viết thì buồn, mà viết ra thì càng buồn hơn cái sự thật. Cuộc đời vẫn là ngàn năm mây bay mịt mờ qua mỗi người chúng ta. Thực sự nếu tôi không nói với anh thì anh cũng buồn, mà tôi cũng buồn. Mà có thể nói ra được, chúng ta nhìn thấy cái niềm vui của nhạc vàng, của nền văn hóa, nền văn minh ở trong miền Nam Việt Nam. Thưa anh, tôi cũng chẳng phải nói làm cái gì, anh cứ nhìn lại đi. Nếu mà nói về giết thì cải cách ruộng đất năm 1954 nó đã giết 172.000 người cơ mà. Cải cách ruộng đất thì 10 điều đảng nói chả có điều nào dùng được cả. 10 điều Hồ Chí Minh nói chả có điều gì dùng được cả. 10 điều Hồ Chí Minh nói chả có cái điều gì để học được cả. Thế tại sao lại phải học tư tưởng Bác Hồ Chí Minh? Nhưng 10 điều, 10 câu hát của Lộc Vàng hát, người ta nghe được. Người ta nghe được. Hay có những người ở miền Nam chúng tôi, hay có những nhạc sĩ ở bên này đã giúp cho anh để anh nói được với người vợ mai của anh là dù cho mưa, cho đến đi đâu chăng nữa, tôi cũng yêu em đến cuối cuộc đời. Dù có gió lạnh thế nào chăng nữa, Lộc Vàng này cũng yêu mai đến cuối cuộc đời. Làm sao con người cộng sản được, họ có những cái tâm tình niệm khúc quấy. Thưa anh Lộc Vàng, anh tôi xin phép tôi hỏi anh này, anh đã đến xứ Hoa Kỳ này rồi, anh may mắn anh đã đến xứ Hoa Kỳ, anh nhìn thấy và anh đã trở lại Việt Nam anh sống. Nhưng ngày hôm nay tôi đang nói chuyện với anh đã gặp những người chắc chắn là không bao giờ người nào nói chúng tôi là ngụy, là cái mồm nó nói lao. Nhưng mà tôi vẫn hỏi anh vậy đi, anh sang đây anh gặp những người đa số là những người ở miền Nam, anh có thấy chúng tôi ngụy không? Anh có thấy chúng tôi ngụy không, thưa ca sĩ Lộc Vàng?
Tôi chỉ thấy cái nhận thức của tôi giống như cái thời gian trước 1954. Ví dụ như sống ở trong các khu vực, tôi nói bảo bán anh em xa mua láng gì gần, trong xóm với nhau có 5-7 gia đình với nhau, sống với nhau như một gia đình, không người ta không phân biệt ngành nghề, không phân biệt đẳng cấp. Thế nhưng mà sau 1954 thì nó lại khác, trong các cái sống tôi chỉ biết là trước mắt bây giờ ấy, tất cả những sinh viên thanh niên và những người thường thường người ta đi qua mặc nhau chả ai người ta biết ai, chả ai người ta chào. Nhưng mà tôi ngày xưa tôi sang bên Mỹ thì tôi đứng nhà anh Lê Công Sinh, tôi ra tôi đứng ngoài đường, đứng ngoài cửa chơi, đi qua trước mặt tôi một bà da đen, người ta đi qua người ta chả biết tôi là ai cả, người ta gật đầu chào. Thế một anh ông da trắng đi qua như thế thì chả biết tôi là ai, cũng gật đầu chào. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì không có những chuyện đó. Nếu ở Việt Nam thì chuyện đó thì bảo có quen biết đôi mà chạm, nó khác nhau ở cái giữa đó. Đấy.
Anh một thời gian anh ở 1-2 ngày, 1-2 tuần, 1 tháng, anh nhìn cái nền văn minh của con người ở Hoa Kỳ nó khác như thế nào. Anh ra đảng anh nhìn ít khi thấy, tôi xin phép không ta bao giờ thấy cục phân chó đâu, anh không có đâu. Anh không bao giờ anh nhìn thấy một người đi theo con chó và cầm một cái bao rác để khi con chó mình nó làm việc vệ sinh, hốt lên đưa về, bỏ thùng rác trong nhà. Cái đó là nền văn minh anh ạ. Cũng không bao giờ tôi ở bên bên Mỹ này 47 năm, tôi có bị cảnh sát chặn mấy lần là vì lái xe nhanh. Nếu anh lái xe ở trên nước Mỹ này, anh lái cả đời anh cũng được, anh theo đúng luật, anh không bao giờ có một người nào ra chặn anh hỏi anh làm cái gì cả, thưa anh Lộc Vàng. Những cái điều anh nhìn thấy những cái điều đó, tôi muốn anh nói để cho có những người công an họ chưa được đến Hoa Kỳ này, còn những người mà nó có chức có quyền thì nó đang dùng tiền của dân, nó đang đến nước Hoa Kỳ này, có phải là người đại diện cho người dân Việt Nam đâu, có phải đâu. Nhưng mà nếu cho nó đúng, họ là những người họ có văn minh, có văn hóa, thì làm sao anh lại không nghĩ đến là anh có gia đình. Tuần trước tôi có nói trong ngày lễ mẹ là bất cứ một con người nào sinh ra trên trái đất này cũng có 10 mẹ cả mà. Tại sao mình không dám nhận mình có gia đình? Bất cứ người nào sinh ra trên hành tinh trái đất này, hãy chỉ nói về người Việt Nam đi. Anh không có đạo Phật thì anh cũng có đạo Công Chúa, đạo Công Giáo. Tôi gọi đạo Công Chúa là vì đạo Công Giáo thờ Đức Chúa Trời. Anh cũng có vậy. Anh cũng thờ ông, thờ bà vậy. Tại sao nói là vô gia đình, vô tổ quốc, thưa anh? Vô tôn giáo. Anh cũng có nước Việt Nam. Nếu mà nó không vô tổ quốc, tại sao nó nhất định nó nhận cái quê hương Việt Nam là của nó? Không làm sao nhận tất cả đất đai là của bác và đảng làm sao? Những cái điều đó anh đi bên này rồi, anh về trong đó anh có thấy cay đắng, có thấy mức hay không, thưa ca sĩ Lộc Vàng?
Tôi đi sang bên Mỹ, tôi chủ yếu tôi ở trong gia đình thì quan hệ với một số những người trong dòng thơ ở bên Mỹ, anh em chơi với nhau thì quan hệ với nhau trong gia đình, chứ còn riêng ra ngoài xã hội thì hầu như là tôi không đi mấy. Tôi sống với các anh ở trong môi trường quan hệ, trong giao lưu, trong tình bạn, trong những tình nghĩa như là cùng những hội thơ với nhau. Thì còn tôi ít ra ngoài đường lắm, ít khi được đi chơi. Thì sang bên Mỹ chỉ có ít ngày thôi, thì anh em ở với nhau, quan hệ với nhau thì trong gia đình chính thì thường họp hành xong rồi đi về ở trong nhà. Chứ còn tôi rất ít được đi chơi. Thì thực ra thì mình các anh cũng già nhiều tuổi rồi, cái thứ hai nữa là cũng không có tiền để mà đi chơi lang thang ngoài đường, nên tôi ít đi dần dần đi. Nhưng mà nói chung là nói về báo chí thì thông qua những các cái báo chí tin ảnh thì thực tế là tôi cũng thấy được nhiều, có nhiều cái sống nó khác.
Thưa anh Lộc Vàng, tôi đang nói chuyện với anh thì tôi cũng nhắc báo anh biết là những người bạn mà nó đã bảo chúng tôi là ngụy có tình cảm với anh lắm. Đã 1-2-3 năm anh đến đây rồi, người bạn vong niên của tôi, ông Lê Quang Sinh và những anh em trong hội thơ Hoa Kỳ, những anh em trong hội thơ Hoa Kỳ đang theo dõi đặc biệt chương trình ngày hôm nay. Tôi cũng chưa, chúng tôi không bao giờ chúng tôi quảng cáo chương trình này trước cả, thưa anh. Họ text vào cho tôi, họ gửi vào cho tôi là gửi lời thăm ca sĩ Lộc Vàng búp bê nhỏ. Tôi không biết không biết cái tên nó là tên gì. Hỏi họ là họ thăm là tôi chắc là Lê Quang Sinh đúng không? Ông có gửi không tôi không biết, nhưng mà hội thơ Hoa Kỳ gửi lời thăm ca sĩ Lộc Vàng búp bê nhỏ và Tâm Mãn. Tâm Mãn một người bạn rất là thân của tôi đang phụ trách chương trình âm thanh này trên Facebook, trên hết tất cả mọi diễn đàn. Anh thấy con người có tình cảm không? Tôi đâu có quảng cáo chương trình ngày hôm nay đâu. Anh đang nói vọng đi toàn cầu cho người ta biết về nhạc vàng đó. Anh tôi cảm ơn anh cái điều đó anh Lộc Vàng. Anh em chúng ta thực sự họ có nói gì chăng nữa thì anh cũng máu đỏ, anh cũng da vàng vậy. Tôi bên Mỹ này tôi đi thuyết trình các nơi, tôi hãnh diện tôi là người Việt Nam lắm anh. Tôi hãnh diện tôi là người Việt Nam, tôi nói tiếng Việt Nam mà tôi nói tiếng Mỹ. Nhiều khi tôi nói tiếng Mỹ nó bí quá, tôi nói cả tiếng Việt Nam mà trong tiếng Mỹ luôn. Oai, người Việt Nam mình oai lắm anh. Có, cũng có. thùng táo cũng có, quả táo không được tốt. Nhưng nói đi nói lại gần 3 triệu, chưa đến 3 triệu đâu. Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi, người Việt Nam vẫn có cái tình với nhau lắm. Hàng năm chúng tôi gửi về trong nước cả 12 nhà nước. Nhà nước Việt Nam xác nhận 12 tỷ đô la cơ mà. Đó không phải là tình thương hay sao? Nếu không có cái tình cảm với người Việt Nam, với người Việt Nam, với một văn nghệ sĩ, thì làm sao hội thơ người ta mời anh sang bên Mỹ này tốn tiền đấy chứ phải không đâu? Tốn tiền chứ phải không? Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Tôi rất là cảm ơn anh. Thời gian tối nay anh phải đi trình diễn nữa, anh phải đi hát kiếm tiền nữa. bỏ hát đồ, bỏ hát để lên mây.
Anh ơi, không, tôi mở cà phê, tôi mở, càng mở càng lỗ, tôi hát là mất tiền, chứ không phải là hát kiếm tiền. Tôi có được tiền đâu, tôi bán mấy cái nhà đi rồi, tôi mở quán cà phê toàn bị lỗ hết. Bây giờ tôi hay làm cái trắng thôi.
Không sao anh.
Tức là cái này nha, ở Việt Nam ấy, hát mà để được tiền ấy là hát theo thị hiếu của thị trường. Nhưng mà tôi thì không hát theo thị hiếu của thị trường, mà tôi chỉ hát một cái dòng nhạc, trước năm tư, cái dòng nhạc là bây giờ nó gọi là nhạc tiền chiến. Nhưng mà khi mở cà phê ra thì thường thường các người nghe nó rất ít. Mà hai nữa thì tôi bảo những người trí thức ở Việt Nam mình có ai giàu đâu. Nhưng bây giờ mà mấy gắt thì người ta không nghe. Mà mình lấy rẻ thì mình bị lỗ vốn. Nhưng mà tôi đắm đuối, tôi đam mê về vấn đề âm nhạc, tôi vẫn cứ mở. Mở thì cuối cùng là hơn 10 năm mở thì coi như mất sạch tất cả, mất ba cái nhà. Mua, mất bán sạch tất cả, lỗ vốn hết tất cả. Cho đến bây giờ ai bảo thấy cắn, giờ trả toàn tiền nó như nhà con gái.
Tôi thưa với anh này, người ta bảo như anh ấy, có lúc mình yếu quá, vịn của cái sậy mà đứng lên thưa anh. Nhưng mà trong cuộc đời của anh với của tôi cũng sang đây, tôi ngày xưa anh nói thì tôi cũng nói, tôi cũng khoe là tôi kiếp đại bàng mà anh, rơi xuống đất này ở với gà. Chúng có lúc phải dựa, anh và tôi chúng ta dựa vào cái chìa khóa son mà đứng lên thưa anh. Âm nhạc nó có cái tốt là nó cổ vũ cho con người chiến đấu trong bất cứ hoàn cảnh nào, dũng cảm hơn, yêu cuộc sống và hy vọng hơn. Dù chúng ta có nói chuyện với nhau thêm một giờ trong nữa, nó có lúc là tôi cũng phải nói với anh là khoan Lộc Vàng ơi, mình không nói câu giã từ. Khoan Lộc Vàng ơi, mình chỉ nói lời tạm biệt thôi. Cô đơn không về, không về đêm nay với anh đâu. Anh đã có những người đã gặp anh ở Hoa Kỳ này, gọi vào trong đài này, gửi vào cho tôi hỏi lời thăm búp bê nhỏ Lộc Vàng. Nhạc vàng trải rộng trên quê hương Việt Nam hôm qua và mãi mãi, thưa ca sĩ Lộc Vàng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng ta để nói về nhạc và có thể anh hát cho mọi nghe Lộc Vàng hát trên làn sóng này. Xin mọi an lành và hạnh phúc với Lộc Vàng. Cố gắng để sống, tiếp tục hát nhạc vàng. Ông cứ nhớ đến mai của ông như những ngày có hạnh phúc với nhau. Cuộc đời nó ngắn, nó vô thường, nhưng ông có một niềm hạnh phúc trong tay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Thưa ca sĩ Lộc Vàng, chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, đài tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm An, anh Mê Rải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, Không Quân, Lê Hải, Trinh Nguyên, Trang Nhà, Lê Dinh và Lạc Sĩ Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Chờ đến những gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt ca sĩ Lộc Vàng, Nguyễn Văn Lộc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và ca sĩ Lộc Vàng, Nguyễn Văn Lộc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.